trong buổi chiều hôm nay, Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 233. 70 cùi được khỏi. Giê-xu với các tông đồ, với Ma-ta và Ma-ri-a. Giê-xu với Phê-rô và Giu-đa Tha-đê đi rất mau trong một vùng đá sỏi buồn tẻ ở bên cạnh thành phố. Vì tôi không thấy màu xanh của ô liu, mà thấy một cái đồi, hay đúng hơn là những đồi, rất ít, hầu như không có cây xanh, ở phía tây Jerusalem. Trong số đó có Gô-gô-ta buồn tẻ. Tôi nghĩ chắc chắn đây là phía tây ở bên ngoài thành.
Chúng ta có thể cho nhờ vào những thứ chúng ta đã nhận. Thật là kinh khủng phải sống trong mùa mã về mùa đông.
Thaddê nói trong khi xách nặng những gói và giỏ, cũng như Phê-rô.
Con rất bằng lòng vì đã đến với những người được phóng thích để có những của này cho người cùi. Các kẻ khốn nạn đáng thương, trong những ngày lễ này, chả ai nghĩ tới họ. Mọi người đều vui hưởng. Họ thì nghĩ đến nhà cửa đã bị mất của họ. Than ôi, giá ít là họ tin ở thầy. Họ có tin không, thầy?
Phê-rô nói, luôn luôn đơn sơ và thân mật với thầy của ông.
Hãy hy vọng điều đó, Simon. Hãy hy vọng. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cầu nguyện.
Và họ tiếp tục đi trong khi cầu nguyện. Thung lũng Hermon buồn tẻ hiện ra với các nấm mồ sống của nó.
Hãy tiến lên trước và hãy cho.
Giê-xu nói. Hai người tiến lên trong khi nói lớn tiếng. Các khuôn mặt cùi hiện ra ở cửa các hang và các chòi.
Chúng tôi là môn đệ của vị Rabbi Giê-xu.
Phê-rô nói.
Người sắp tới và người sai chúng tôi mang cho các bạn đồ cứu trợ. Các bạn là bao nhiêu người?
Ở đây 7 và 3 người ở phía bên kia. Bên ngoài Enrogen.
Một người nói thay cho tất cả. Phê-rô mở bịch của ông. Thaddê cũng vậy. Họ chia bánh, phò mát, bơ, ô liu làm 10 phần. Còn dầu. Dầu đang đựng trong một cái bình. Làm sao bây giờ?
Một người nào đó trong các bạn hãy mang tới tảng đá này cái gì để đựng. Các bạn phân chia dầu giữa anh em với nhau. Các bạn là anh em nhân danh thầy. Là đấng rao giảng tình yêu tha nhân.
Phê-rô nói, một người cùi đi cà nhắc xuống chỗ họ đang ở gần tảng đá lớn, và đè lên đó một cái bình xích mẹ. Anh ta nhìn hai ông khi họ run dầu và hỏi cách ngạc nhiên.
Các ông không sợ quá gần tôi như thế này sao?
Quả thật, giữa hai tông đồ và người cùi chỉ cách nhau có một tảng đá.
Chúng tôi chỉ sợ xúc phạm đến tình yêu. Người đã sai chúng tôi đi và bảo chúng tôi trợ giúp các bạn. Vì kẻ thuộc về Đức Kitô thì phải yêu như Đức Kitô yêu. Nguyện cho thứ dầu này mở lòng các bạn ra cho ánh sáng giống như nó được đốt trong cái đèn của tâm hồn các bạn. Thời ân phúc đã tới cho những ai hy vọng nơi Chúa Giê-xu. Hãy tin vào người. Người là Đức Ma-xia, người chữa bệnh thân xác và tâm hồn. Người có thể tất cả, vì người là đấng Emmanuel.
Thaddê nói với phẩm giá luôn luôn có sức thuyết phục của ông. Người cùi đứng yên với cái bình trong tay
và nhìn ông như bị thôi miên. Rồi anh ta nói,
tôi biết rằng Israel đã có Đức Messiah, vì các người hành hương tới Jerusalem để tìm người nói tới người, và chúng tôi nghe được các lời đàm thoại của họ. Nhưng tôi chưa hề thấy người, vì tôi mới tới đây ít lâu thôi. Các ông nói người có chữa cho tôi không? Trong đám chúng tôi, có những kẻ nói phạm tới người, và có những kẻ chúc tụng người. Còn tôi không biết tin ai.
Những kẻ nguyền rủa người, họ có tốt không?
Không, họ độc ác và sự tàn tệ với chúng tôi. Họ muốn những chỗ tốt nhất và những phần ăn nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi không biết chúng tôi có thể ở lại đây không.
Vậy anh thấy rằng, chỉ những kẻ có hỏa ngục ở trong họ, họ mới ghét Đức Messiah. Là vì hỏa ngục cảm thấy nó bị thua là tại người. Vì vậy nó ghét người. Nhưng tôi nói là phải yêu người, và yêu với lòng tin. Nếu người ta muốn có ân phúc của đấng tối cao, ở đời này cũng như ở bên kia thế giới. Tha Đề lại nói,
nếu tôi muốn có ân phúc, tôi mới kết hôn được 2 năm, và tôi có một con trai nhỏ, nó không biết tôi. Tôi bị cùi mới có vài tháng, các ông thấy đó.
Quả vậy, ông ta chỉ có ít dấu hiệu. Vậy hãy xin người với lòng tin. Coi kìa, người đang tới. Hãy báo cho các anh bạn rồi trở lại đây. Người sẽ đi qua và sẽ chữa cho anh. Người đó đi cài nhắc lên sườn đồi và gọi,
Uriah, Joab, Adina và cả các người không tin nữa. Chúa đến cứu chúng ta.
1, 2, 3. Ba kẻ khổ sở tiến tới. Càng ở đằng sau càng khốn cùng. Nhưng người đàn bà chỉ hơi ra mặt. Đó là một vật sống kinh sợ. Có lẽ bà khóc, và có lẽ bà nói, nhưng không thể hiểu được vì giọng nói của bà không rõ, được thoát ra ở một nơi gọi là miệng. Nhưng bây giờ chỉ còn là 2 quai hàm, không có răng lộ ra, trông kinh tởm.
Đúng, tôi bảo bà rằng, họ bảo tôi đi gọi các bạn. Người sẽ đến chữa cho chúng ta.
Tôi... không. Mấy lần trước, tôi đã không tin. Người sẽ không nghe tôi nữa. Với lại, tôi không bước nổi nữa.
Người đàn bà nói rõ hơn với bao là khó khăn. Bà phải lấy các ngón tay giữ lấy các miếng môi rách để người ta hiểu được điều bà nói.
Adina, chúng tôi sẽ mang bà đi.
2 người đàn ông cùng với người cầm bình dầu nói,
không, không, tôi phạm tội quá nhiều.
Và bà ngồi sụp tại chỗ. Có 3 người khác chạy lại. Như họ có thể hóng hách, họ nói,
trong khi chờ đợi, hãy đưa dầu cho chúng ta, rồi chúng mày đi tìm Beelzebub nếu chúng mày muốn.
Dầu là để cho mọi người.
Người cầm chiếc bình nói, và anh ta tìm cách bảo vệ kho báu của anh. Nhưng 3 tên kia hung bạo, độc ác, đè cổ anh ta xuống và giật lấy cái bình.
Đó, luôn luôn như vậy. Quá lâu rồi mới được một ít dầu. Nhưng bây giờ thầy đến, chúng ta hãy đi tìm người. Thực tình bà không đi à, Adina?
Tôi không dám.
3 người đi xuống tảng đá. Họ dừng lại để chờ Giê-xu. Các tông đồ đã ra gặp người. Khi người tới nơi, thì họ kêu,
Giê-xu của Israel, xin thương chúng con. Chúng con hy vọng nơi Chúa.
Giê-xu ngửa mặt lên nhìn họ bằng cái nhìn không thể bắt chước được. Người hỏi,
tại sao các con muốn có sức khỏe?
Để cho gia đình chúng con, để cho chúng con thực kinh khủng phải sống ở đây.
Các con ơi, không phải các con chỉ có thân xác mà thôi. Các con còn có một linh hồn, và nó có nhiều giá trị hơn thân xác. Các con phải lo lắng cho nó. Vậy đừng chỉ xin sự chữa bệnh để lo cho các con, cho gia đình các con, nhưng để có thời giờ mà biết lời Thiên Chúa và sống xứng đáng với nước của người. Các con là người công chính ư? Hãy công chính hơn nữa. Các con tội lỗi ư? Hãy xin sống để có thời giờ sửa chữa điều xấu các con đã phạm. Người đàn bà đâu? Tại sao bà ta không đến? Bà không dám đối diện với con người, trong khi bà đã không sợ gặp dung nhan Thiên Chúa khi bà phạm tội. Hãy đi nói với bà rằng, bà đã được tha thứ rất nhiều vì sự thống hối của bà và sự nhẫn nhục của bà. Và nói, Đấng Hằng Hữu đã sai Thầy để xá giải tất cả tội lỗi cho những kẻ sám hối vì quá khứ của họ.
Thưa Thầy, Adina không thể bước đi được nữa.
Hãy tới giúp bà xuống đây và hãy mang một đồ đựng khác nữa. Chúng ta còn cho các con giàu nữa.
Chúa ơi, chỉ có hơi đủ cho những người khác.
Phêrô nói nhỏ với người khi các người cùi đi tìm người đàn bà.
Sẽ có cho tất cả, hãy tin, vì đối với con thì tin về điều này dễ hơn là các kẻ khốn nạn này tin rằng cơ thể họ lại trở nên như trước kia.
Trong lúc đó, ở trên cao, trong hang, có sự ẩu đà giữa ba người cùi xấu về sự phân chia đồ ăn. Người đàn bà xuống, được khiêng trong các cánh tay, bà rên rỉ như bà có thể.
Xin tha cho quá khứ và cho việc đã không xin tha các lần trước. Giêsu, con David, xin thương con.
Họ đặt bà ở chân tảng đá. Trên tảng đá, họ đặt một thứ như cái nồi, hoàn toàn lồi lõm móp méo. Giêsu hỏi,
các con nói sao? Làm gia tăng số lượng dầu trong bình và làm phát triển thịt lại những nơi mà bệnh cùi đã phá hủy. Việc nào dễ hơn?
Một im lặng, rồi chính người đàn bà nói,
dầu, nhưng cả thịt cũng vậy, vì Thầy có thể tất cả, và Thầy cũng có thể cho con một linh hồn của những năm đầu tiên trong đời con. Chúa ơi, con tin.
Ôi, nụ cười Thiên Chúa giống như ánh sáng tỏa ra đầy êm dịu, vui mừng, ngọt ngào. Nó ở trong mắt, trên môi, trong tiếng nói người, khi người nói,
vì lòng tin của con hãy được chữa lành và được tha thứ. Các con cũng vậy, hãy có dầu và lương thực để bồi dưỡng. Hãy đi tỏ mình ra cho các thầy cả như đã được chép. Ngày mai vào lúc rạng đông, Thầy sẽ trở lại cùng với quần áo để các con đi trong sự đoan trang. Chúng ta hãy ca tụng Chúa vì các con đã được khỏi cùi.
Bốn người từ nãy tới giờ cứ đăm đăm nhìn vào Chúa. Bây giờ họ nhìn vào nhau và kêu lên sự ngạc nhiên của họ. Người đàn bà muốn đứng dậy, nhưng bà ta quá trần trụi. Y phục của bà tà tơi, chỗ hở nhiều hơn là chỗ được che. Bà núp dưới tảng đá với sự ngượng ngùng, không phải chỉ với Giêsu mà với cả các bạn. Nét mặt bà được hồi phục, chỉ hơi gầy do sự thiếu thốn. Bà khóc khi không ngừng nói,
chúc tụng, chúc tụng, chúc tụng.
Và các lời chúc tụng của bà hòa lẫn với những tiếng phạn thượng kinh khủng của ba người cùi xấu đã trở thành điên cuồng khi thấy những người khác được chữa lành. Vấn rác và đá bay tới.
Các con không thể ở lại đây, hãy đi với Thầy, sẽ không có gì xấu xảy ra cho các con đâu. Các con coi đường xá trống rỗng, giờ trưa đã đem mọi người vào nhà. Các con sẽ ở cho tới ngày mai với các người cùi khác. Đừng sợ, hãy đi theo sau Thầy. Cầm lấy đi bà.
Và người cho bà ta chiếc áo khoác của người để che thân. Bốn người hơi sợ sệt, hơi hoảng hốt, đi theo người như bốn con chiên. Họ đi hết quãng còn lại của thung lũng Hermon, băng qua con đường dẫn tới Siloam, một nơi bùn tẻ khác của các người cùi. Giêsu dừng lại ở chân sườn dốc và ra lệnh.
Hãy đi lên và nói với họ rằng ngày mai, vào giờ kinh sáng, Thầy sẽ ở đây. hãy đi mừng lễ cùng với họ và rao giảng thầy của tin mừng.
Người truyền cho họ tất cả số lương thực còn lại và chúc phúc cho họ trước khi cho họ đi.
Bây giờ chúng ta đi, đã qua giờ ngọ rồi.
Giê-xu nói khi quay lại, để đi vào con đường dẫn về Bethany. Nhưng lập tức, một tiếng kêu gọi người lại.
Giê-xu, con David, xin cũng thương chúng con với.
Họ không chờ tới rạng đông.
Phê-rô nhận xét.
Chúng ta đi tìm họ, có quá ít giờ để thầy có thể làm điều lành mà không bị các kẻ ghét thầy quấy rối những người mà thầy làm ơn lành cho.
Giê-xu trả lời, và người chờ bước, đi thẳng lại với ba người cùi của Si-loan đang có mặt trên khoảng đất bằng của ngọn đồi nhỏ, và nhắc đi nhắc lại tiếng kêu của họ. Được phụ bởi những người đã được khỏi đứng ở đằng sau họ, Giê-xu vui lòng giơ tay ra và nói,
cho các con được như các con xin, hãy đi và hãy sống trong đường lối của Chúa.
Và người chúc lành cho họ trong lúc bệnh cùi bị xóa bỏ trên cơ thể họ, như mặt trời làm tan một lớp tuyết mỏng. Rồi Giê-xu vội vã ra đi, được theo sau bởi lời chúc tụng của các người được phép lạ. Từ khoảng đất bằng của họ, họ giơ tay ra như một sự ôm ẩm thực sự, hơn là nếu họ được thi hành. Người trở lại con đường về Bethany dọc theo Seron, quạt qua một góc nhọn ở chừng 100 bước cách với Siloan. Nhưng khi ra khỏi khúc quạt, người ta có thể nhìn thấy hết con đường tiếp tục về Bethany. Và kìa, Judas Iscariot đang bước lẹ một mình.
Nhưng Judas mà!
Thaddê kêu lên, vì ông nhìn thấy Judas trước tiên.
Ô kìa, Judas! Tại sao lại ở đây một mình?
Phêrô kêu lên. Judas quay quắt lại. Ông tái nhợt, hầu như xanh. Phêrô nói với ông.
Anh đã thấy ma quỷ hay sao? Mà anh có màu của rau xà lách vậy?
Con làm gì ở đây, Judas? Tại sao con lại rời các bạn con?
Giê-xu hỏi cùng một trận. Judas đã hoàn hồn. Ông nói.
Con đã ở với họ. Rồi con gặp một người có các tin tức về mẹ con. Coi đây.
Ông lục lọi ở dây lưng. Rồi ông lấy tay đập vào trán và nói.
Con để lại trong nhà ông đó rồi. Con đã muốn đưa cho thầy đọc cái thơ. Hay con đã làm rơi mất trên đường. Bà không được khỏe. Và cả đến bà bị bệnh. Nhưng các bạn kìa. Họ đã dừng lại. Họ đã thấy thầy. Thầy ơi, con bị rối loạn.
Thầy thấy.
Thưa thầy, túi tiền đây. Con đã chia làm hai để không lôi kéo sự chú ý. Con có một mình.
Các tông đồ Bartolomeo, Philippe, Matthew, Simon và Jacobe Zebede hơi ngược. Họ lại gần Giê-xu cách tình nghĩa, nhưng với ý thức là đã thiếu sót. Giê-xu nhìn họ và nói,
đừng làm như vậy nữa, sẽ không bao giờ tốt khi các con chia lìa nhau. Nếu thầy đã bảo các con đừng làm vậy, là vì thầy biết các con cần hỗ tương nâng đỡ nhau. Các con không đủ mạnh để hành động một mình. Đoàn kết thì một người sẽ hãm phanh hoặc nâng đỡ người khác. Chia rẽ thì...
Thưa thầy, chính con đã khuyên điều trái, vì sau đó chúng con đã nhớ rằng thầy đã bảo đừng phân chia nhau, hãy đi tới Bethany tất cả với nhau. Và Judas đã bỏ đi vì lý do chính đáng, và chúng con đã không nghĩ tới đi với anh ta. Xin thầy tha cho con.
Bartolomeo nói khiêm nhường và thành thật.
Đương nhiên là thầy tha cho các con, nhưng thầy nhắc lại là đừng làm như vậy nữa. Hãy nghĩ rằng sự vâng lời sẽ cứu các con ít nhất là khỏi một tội. Tội ỷ lại là mình có khả năng tự ý hành động. Các con không biết có biết bao ma quỷ quanh quẩn ở chung quanh các con để nắm lấy mọi lý do có thể làm cho các con phạm tội, để cho các con làm tổn hại cho thầy các con là kẻ đã quá bị bách hại. Đây là thời gian càng lúc càng khó khăn cho thầy và cho tổ chức mà thầy tới để thành lập. Vì vậy phải rất thận trọng để tránh cho tổ chức đó. Thầy không nói là bị thương và bị giết, vì sẽ không bao giờ có như vậy nữa cho tới tận thế, nhưng là tránh cho nó khỏi bị dính bùn. Các kẻ thù của nó nhìn các con một cách chăm chú, chúng không bao giờ rời mắt khỏi các con đâu. Cũng như chúng cân nhắc mọi hành vi của thầy và mọi lời nói của thầy để tìm ra cái gì có thể chê bai. Nếu các con tỏ ra hay cãi cọ, chia rẽ, bất toàn về bất cứ cách nào, dù là những điều không quan trọng, họ cũng thu thập, chế hóa những gì các con đã làm để tung ra giống như một nắm bùn, một sự kết án chống lại thầy và giáo hội, thầy mới đang thành hình. Các con thấy đó, thầy không khiển trách các con, nhưng thầy cho các con những lời khuyên vì sự lành cho các con. Ôi các bạn thầy, các con không biết rằng ngay cả những điều tốt nhất, họ cũng chế biến nó, trưng bày nó để có thể kết án thầy với một cái gì tựa như là chính đáng sao? Vậy trong tương lai, hãy vâng lời hơn và thận trọng hơn.
Tất cả các tông đồ đều xúc động về sự êm đềm của Chúa Giê-xu. Judas Iscariot không ngừng thay đổi sắc diện. Ông giữ vẻ khiêm tốn, đi hơi ở đằng sau mọi người, cho tới khi Phê-rô nói với ông.
Anh làm gì ở đó vậy? Anh không xa lầm hơn những người khác, vậy hãy đi lên trước cùng với nhau.
Và Judas bó buộc phải vâng lời. Họ bước mau lẹ, vì dù có mặt trời, nhưng có gió như mời gọi mọi người dấn bước để sưởi ấm. Họ đã đi được một quãng, thì Nathanael cảm thấy lạnh. Ông nói ra, khi cuộn mình chặt hơn bao giờ hết trong áo khoác của ông. Và ông nhận thấy là Giê-xu chỉ có một cái áo.
Thầy ơi, nhưng thầy đã làm gì với áo khoác của thầy?
Thầy cho một người đàn bà cùi, chúng ta đã chữa và an ủi 7 người cùi.
Nhưng chắc hẳn thầy lạnh, mặc áo của con đi.
Giê-lốt nói, và ông thêm.
Trong các mùa mã giá băng, con đã quen với gió mùa đông.
Không Simon, coi kìa, Betania kia rồi, chúng ta sẽ dễ chịu ở trong nhà, và thầy chả thấy lạnh gì cả. Hôm nay thầy được nhiều niềm vui thiêng liêng, và nó dễ chịu hơn cả cái áo khoác ấm.
Anh tôi ơi, thầy cho chúng con những công nghiệp mà chúng con không có. Chính thầy đã chữa lành và an ủi chứ không phải chúng con, Thade nói.
Các con đã chuẩn bị các con tim cho đức tin trong phép lạ, vậy các con đã cùng với thầy và giống như thầy để chữa lành và an ủi. Nếu các con biết được thầy vui chừng nào để liên hiệp các con lại với thầy trong hết mọi công việc của thầy. Các con không nhớ lời của Gioan Zacharia, anh họ của thầy sao? Người phải lớn lên và tôi phải nhỏ lại. Ông đã nói vậy bởi vì con người, dù là người lớn tới đâu, dù lớn như Môsê và Elia, cũng sẽ mờ đi như ngôi sao trước ánh sáng mặt trời vào lúc xuất hiện của đấng từ trời mà xuống, là đấng vượt trên mọi người, vì người là đấng đến từ Chúa Cha Chí Thánh. Nhưng cũng như thầy, vị sáng lập của tổ chức sẽ tồn tại bao lâu còn thời gian và sẽ thánh thiện như đấng sáng lập và thủ lãnh của nó. Một tổ chức sẽ tồn tại để đại diện cho thầy và sẽ chỉ là một với thầy, giống như các chi thể của một thân thể. Con người chỉ là một với đầu là cái điều khiển. Thầy phải nói, thân thể này phải sáng lên và thầy phải mất sự trói lọi của thầy đi. Các con phải tiếp tục thầy. Chẳng bao lâu nữa, thầy sẽ chẳng còn ở giữa các con, ở đây trên trái đất, ở đây một cách thực chất hữu hình để điều khiển các tông đồ của thầy, các môn đệ của thầy và những kẻ theo thầy. Nhưng thầy sẽ ở với các con một cách siêu nhiên, luôn luôn. Và tâm hồn các con sẽ cảm thấy thần trí của thầy, sẽ nhận được ánh sáng của thầy. Nhưng khi thầy đã trở về nơi mà từ đó thầy đã đến, thì các con phải đứng ở hàng đầu. Chính vì vậy, thầy đã ứng dụng từng bậc một để chuẩn bị cho các con xuất hiện những lần đầu. Đôi khi các con bảo thầy nhận xét, vào những thời gian đầu, thầy đã sai chúng con đi nhiều hơn, là vì lúc đó các con cần phải được người ta biết, Bây giờ các con đã được biết, bây giờ trong cái góc nhỏ này của thế giới, các con đã là các tông đồ, nên Thầy giữ các con luôn luôn hợp nhất với Thầy, tham dự vào mọi hành động của Thầy, theo cách để cho thế giới nói, người đã liên kết họ vào các công việc người đã hoàn thành, vì họ sẽ ở lại sau người để tiếp tục người. Đúng đó các bạn Thầy ạ, các con phải luôn luôn tiến lên phía trước hơn, trở nên rạng sáng hơn, tiếp tục Thầy là Thầy, trong khi Thầy giống như bà mẹ, từ từ ngưng việc nâng đỡ đứa con đã tập đi. Thầy rút lui, Thầy không làm đột ngột việc chuyển từ Thầy qua các con, vì như vậy, các con nhỏ của bầy, các tín hữu khiêm tốn sẽ sợ. Thầy từ từ chuyển từ Thầy qua các con, để họ không có cảm tưởng là bị ở một mình, dù chỉ là một lúc. Và các con hãy yêu họ rất nhiều, giống như Thầy yêu họ. Hãy yêu họ để nhớ đến Thầy, giống như Thầy đã yêu họ.
Giê-xu nín lặng và lạc vào tư tưởng sâu kín của Người. Người chỉ ra khỏi đó khi tới chỗ chỉ còn một quãng ngắn nữa ở bên ngoài Ba-ta-ne. Người gặp các tông đồ khác đến bởi một con đường khác, hợp nhất. Họ tiếp tục đi vào nhà La-za-rô. Cha An nói rằng họ đã đang được chờ vì các người đầy tớ đã thấy họ. Và ông nói rằng La-za-rô bệnh rất nặng.
Thầy biết, vì vậy nên Thầy đã bảo các con rằng chúng ta sẽ ở lại trong nhà Simon, nhưng Thầy không muốn lui ra mà không chào La-za-rô một lần nữa.
Nhưng tại sao Thầy không chữa cho ông ta? Điều đó rất chính đáng. Các tôi tớ tốt nhất của Thầy, Thầy để cho chết hết trơn, còn con không hiểu được.
Giuđa Iscariot hỏi, luôn luôn táo bạo, ngay cả trong những lúc tốt nhất của ông.
Không cần thiết là con phải hiểu trước.
Đúng, không cần. Nhưng Thầy biết các kẻ thù của Thầy nói sao không? Nói rằng Thầy chữa lành khi Thầy có thể, chứ không phải khi Thầy muốn. Rằng Thầy che chở khi Thầy có thể. Thầy không biết rằng ông già ở Tây Cua chết rồi sao? Và chết vì bị ám sát.
Chết? Ai? Edia Anna à? Thế nào?
Hết mọi người đều lao sao hỏi. Chỉ có Phêrô hỏi.
Làm sao anh biết được điều đó?
Tôi vừa biết cách tình cờ trong căn nhà mà tôi ở, và Thiên Chúa biết rằng tôi không nói dối. Hình như có một tên ăn cắp xuống với tư cách là lái buôn, và thay vì trả tiền ông thì hắn lại giết ông.
Ông già tội nghiệp, một đời sống bất hạnh chừng nào, một cái chết buồn chừng nào. Thầy không nói gì sao?
Nhiều người nói.
Chẳng có điều gì để nói, ngoại trừ nói rằng ông già đã phục vụ Đức Kitô tới chết, nếu tất cả đều được như vậy.
Này con trai anh Phê, nói tí đi, có lẽ không phải như anh nói ha?
Phêrô hỏi Tha Đê.
Có thể lắm. Một người con vì thù ghét mà đuổi cha, và với sự thù ghét kiểu này, họ có thể làm tất cả. Em tôi ơi, các lời của em thật đúng. Anh chống lại em, cha chống lại con trai.
Đúng, và kẻ hành động như vậy tin là mình phục vụ Thiên Chúa. Mắt bị mù, con tim chai đá, tâm hồn không có ánh sáng. Tuy nhiên các con phải yêu họ.
Giê-xu nói.
Nhưng chúng con phải làm sao để yêu những kẻ đối xử với chúng con như vậy? Nếu chúng con không phản ứng và chúng con chịu đựng các hành động của họ một cách nhẫn nhục thì đã là nhiều lắm rồi.
Philippe kêu lên.
Thầy sẽ cho các con một gương mẫu để huấn luyện cho các con vào lúc của nó. Nếu các con yêu Thầy, thì các con sẽ làm điều Thầy sẽ làm.
Kìa, Maximin và Sarah, chắc hẳn Lazaro bệnh lắm, nên hai cô không ra gặp Thầy.
Zelot nhận xét. Hai người chạy tới và quỳ phục. Ngay trên khuôn mặt và quần áo họ cũng ghi dấu thảm hại đau đớn, mệt mỏi của các phần tử trong một gia đình đang chiến đấu chống lại sự chết. Họ chỉ nói,
Thầy, xin tới.
Nhưng vẻ khổ sở của họ bộc lộ mạnh hơn một bài hùng biện. Họ dẫn Giê-xu ngay tới cái cửa nhỏ của phòng La-za-rô. trong khi các đầy tớ khác lo săn sóc các tông đồ. Vừa nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa, Martha chạy tới, mở hé và ló khuôn mặt gầy xanh xao của bà qua khe mở.
Thầy, xin vào, chúc tụng thầy.
Giê-xu vào, băng qua căn phòng ở trước phòng bệnh nhân và vào phòng bệnh. Lazaro ngủ. Lazaro, một bộ xương, một xác ướp vàng kè, có thở, cái đầu đã là đầu người chết với khuôn mặt của nó. Và trong giấc ngủ, càng thấy rõ hơn sự tàn tạ của ông, đã làm cho ông hốc hác như người chết. Da vàng, như sáp, bị kéo lồi lên ở những góc nhọn của gò má, của quai hàm, và trên tròng mắt lõm sâu tới nỗi, nó có vẻ như không có nhãn cầu. Cái mũi nhọn giống như cao quá mức, vì nó làm mất đi đường vòng của gò má. Cặp môi xám hầu như biến mất, và hình như nó không thể ngậm lại trên hai hàm răng để lộ một nửa, hơi hở. Đó là khuôn mặt người chết rồi. Giê-xu cúi xuống để nhìn, rồi người đứng thẳng lên, nhìn hai chị em đang nhìn người với tất cả tâm hồn, họ tập trung trong con mắt. Tâm hồn đau đớn, tâm hồn đầy hy vọng. Người làm hiệu cho hai cô và không gây một tiếng động. Người trở ra ngoài, vào cái sân nhỏ ở đằng trước hai phòng trên. Martha và Maria theo người. Các cô khép cửa lại sau lưng. Chỉ có ba người giữa bốn bức tường, trong yên lặng, dưới trời xanh. Họ nhìn nhau. Hai chị em không còn biết hỏi gì, cả đến không còn biết nói gì nữa. Nhưng Giê-xu nói,
các con biết thầy là ai, thầy biết các con là ai, các con biết rằng thầy yêu các con, thầy biết rằng các con yêu thầy, các con biết quyền phép của thầy. Thầy biết lòng tin của các con nơi thầy, các con cũng biết, đặc biệt là con Maria, rằng người ta càng yêu nhiều thì người ta càng được nhiều. Yêu chính là biết trông cậy và biết tin vượt mức. Tin vượt trên cả những thực tại có thể đính chính cho lòng tin và lòng trông cậy. Chính vì vậy nên thầy bảo các con hãy biết hy vọng và tin, bất chấp tất cả những thực tại trái ngược. Các con hiểu thầy không? Thầy nói hãy biết hy vọng và tin, bất chấp tất cả những thực tại trái ngược. Thầy chỉ dừng lại đây vài giờ, đấng tối cao biết rằng là một người, thầy muốn ở lại đây chừng nào với các con. Để trợ giúp Lazaro và an ủi ông, để trợ giúp các con và củng cố cho các con. Nhưng là con Thiên Chúa, thầy biết sự cần thiết là thầy phải đi, phải lánh xa ra. Cần thiết là thầy phải không ở đây, khi các con sẽ ước ao thầy hơn là không khí mà các con thở. Một ngày kia, và sắp sửa rồi, các con sẽ hiểu cái lý do mà bây giờ có vẻ như độc ác đối với các con. Đó là những lý do của Thiên Chúa, đau đớn cho thầy, một người, cũng như cho các con. Đau đớn bây giờ bởi vì các con không thể ôm ấp được vẻ đẹp và sự khôn ngoan trong đó. Và thầy vì không thể tiết lộ cho các con. Khi tất cả sẽ được hoàn thành, các con sẽ hiểu và các con sẽ vui mừng. Hãy nghe đây, khi Lazaro sẽ chết rồi. Đừng khóc như vậy. Lúc đó hãy cho gọi thầy ngay, và trong khi chờ đợi, các con hãy lo việc mai táng và hãy mời rất nhiều người như xứng đáng với Lazaro và với nhà các con. Ông là một vĩ nhân Do Thái, ít được mến chuộng vì những điều ông làm, nhưng ông vượt qua rất nhiều người trước mắt Thiên Chúa. Thầy sẽ cho các con biết thầy ở đâu, để các con luôn luôn có thể tìm thấy thầy.
Nhưng tại sao thầy không ở đây? Ít nhất là vào lúc đó, chúng con sẽ nhẫn nhục. Vâng, với cái chết của anh ấy. Nhưng thầy...
Martha nức nở. Không thể nói điều gì khác. Bà bóp nghẹn tiếng khóc của bà trong vạt áo. Trái lại, Maria nhìn Giê-xu đăm đăm như bị thôi miên, và cô không khóc.
Hãy biết vâng lời, hãy biết tin, biết hy vọng, hãy luôn luôn biết nói vâng với Thiên Chúa. Lazaro gọi các con. Đi đi, bây giờ thầy sắp đi. Nếu thầy không còn dịp để nói riêng với các con, thì hãy nhớ lại những điều thầy đã nói.
Trong khi các cô vội vã trở vào, Giê-xu ngồi xuống trên một ghế đá và người cầu nguyện.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.